16. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, mẹ của Đại Đức Sudina đã cho phủ lên mặt đất bằng phân bò tươi, rồi bảo người chất thành hai đống, gồm một vàng, một bạc. Các đống ấy lớn đến mức khiến người đàn ông đứng ở phía bên này không nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía bên kia, và người đàn ông đứng ở phía bên kia không nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía bên này. Sau khi đã cho che lại các đống ấy bằng những tấm thảm, cho sắp đặt chỗ ngồi ở giữa và cho che màn xung quanh, mẹ của Đại Đức Sudina đã bảo người vợ cũ của Đại Đức Sudina rằng: "Này con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào mà con đã được con trai Sudina yêu thương quý mến, thì con hãy trang điểm với đồ trang sức ấy." "Thưa mẹ, xin vâng." Người vợ cũ của Đại Đức Sudina đã trả lời mẹ của Đại Đức Sudina. Sau đó vào buổi sáng, Đại Đức Sudina đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của cha mình. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người cha của Đại Đức Sudina đã đi đến gặp Đại Đức Sudina. Sau khi đến, đã cho mở hai đống ấy ra, rồi đã nói với Đại Đức Sudina điều này: "Này Sudina thương, phần này là vật hồi môn của người đàn bà là của mẹ con. Phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudina thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudina thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi." "Cha à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng làm như thế. Tôi đang thỏa thích thực hành phạm hạnh." Đến lần thứ nhì, người cha của Đại Đức Sudina đã nói với Đại Đức Sudina điều này: "Này Sudina thương, phần này là vật hồi môn của người đàn bà là của mẹ con. Phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudina thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudina thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi." "Cha à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng làm như thế. Tôi đang thỏa thích thực hành phạm hạnh." Đến lần thứ ba, người cha của Đại Đức Sudina đã nói với Đại Đức Sudina điều này: "Này Sudina thương, phần này là vật hồi môn của người đàn bà là của mẹ con. Phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudina thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudina thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi." "Này gia chủ, nếu gia chủ không nổi giận, thì chúng ta nên bàn về điều ấy." "Này Sudina thương, hãy nói đi." "Này gia chủ, nếu vậy thì hãy cho người thực hiện những bao tải thật lớn. Cho người đổ đầy vàng bạc vào, cho người đưa lên các xe kéo hàng, rồi nhận chìm ở giữa dòng sông Ganga." "Điều ấy có lý do là gì?" "Này gia chủ, bởi vì từ đó là nguyên nhân khiến ông có sự sợ hãi, hoặc có sự kinh hoàng, hoặc có lông dựng đứng lên, hoặc là sự gìn giữ. Điều ấy sẽ không có cho ông nữa." Khi được nói như thế, người cha của Đại Đức Sudina đã tỏ ra không hài lòng. "Tại sao con trai Sudina lại nói như thế?" Sau đó, người cha của Đại Đức Sudina đã bảo người vợ cũ của Đại Đức Sudina rằng: "Này con dâu, nếu vậy thì con là người được yêu thương quý mến, có lẽ con trai Sudina sẽ làm theo lời con." Khi ấy, người vợ cũ của Đại Đức Sudina đã ôm lấy hai bàn chân của Đại Đức Sudina và nói với Đại Đức Sudina điều này: "Công tử ơi, các nàng tiên nữ ấy như thế nào khiến chàng thực hành phạm hạnh vì các nàng ấy vậy?" "Này chị gái, tôi thực hành phạm hạnh không phải vì các nàng tiên nữ. Khi ấy, người vợ cũ của Đại Đức Sudina nghĩ rằng, từ nay, công tử Sudina xưng hô với ta bằng tiếng chị gái, nên đã ngất đi rồi ngã xuống ngay tại chỗ ấy. Sau đó, Đại Đức Sudina đã nói với người cha điều này. Này gia chủ, nếu vật thực sẽ được bố thí, thì hãy bố thí đi. Ông chớ có quấy rầy chúng ta nữa. Này Sudina thương, hãy ăn đi. Khi ấy, mẹ và cha của Đại Đức Sudina đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn Đại Đức Sudina với thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm. Sau đó, khi Đại Đức Sudina đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, mẹ của Đại Đức Sudina đã nói với Đại Đức Sudina điều này. Này Sudina thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudina thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudina thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi. Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng làm như thế. Tôi đang thỏa thích thực hành phạm hạnh. Đến lần thứ nhì, mẹ của Đại Đức Sudina đã nói với Đại Đức Sudina điều này. Này Sudina thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudina thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudina thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi. Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng làm như thế. Tôi đang thỏa thích thực hành phạm hạnh. Đến lần thứ ba, mẹ của Đại Đức Sudina đã nói với Đại Đức Sudina điều này. Này Sudina thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudina thương, chính vì điều ấy, con hãy để lại chủng tử, chớ để các Lichavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta. Mẹ à, điều này tôi có thể làm được. Này Sudina thương, hiện nay con ngủ ở đâu vậy? Mẹ à, ở Mahavana. Sau đó, Đại Đức Sudina đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 17. Sau đó, mẹ của Đại Đức Sudina đã bảo người vợ cũ của Đại Đức Sudina rằng, này con dâu, nếu vậy thì khi nào đến thời kỳ kinh nguyệt của con xuất hiện, khi ấy con hãy cho mẹ hay. Thưa mẹ, xin vâng. Người vợ cũ của Đại Đức Sudina đã trả lời mẹ của Đại Đức Sudina. Sau đó, chẳng bao lâu, người vợ cũ của Đại Đức Sudina đã đến thời kỳ, nàng đã có kinh nguyệt. Khi ấy, người vợ cũ của Đại Đức Sudina đã nói với mẹ của Đại Đức Sudina điều này. Thưa mẹ, con đã đến thời kỳ, kinh nguyệt của con đã xuất hiện. Này con dâu, vậy thì con đã được con trai Sudina yêu thương quý mến. Khi trang điểm với đồ trang sức nào, giờ con hãy trang điểm với đồ trang sức ấy. Thưa mẹ, xin vâng. Người vợ cũ của Đại Đức Sudina đã trả lời mẹ của Đại Đức Sudina. Sau đó, mẹ của Đại Đức Sudina đã đưa người vợ cũ của Đại Đức Sudina đi đến Mahavana gặp Đại Đức Sudina. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Sudina điều này. Này Sudina thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudina thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudina thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi. Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng làm như thế. Tôi đang thỏa thích thực hành phạm hạnh. Đến lần thứ nhì, mẹ của Đại Đức Sudina đã nói với Đại Đức Sudina điều này. Này Sudina thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudina thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudina thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi. Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không có khả năng làm như thế. Tôi đang thỏa thích thực hành phạm hạnh. Đến lần thứ ba, mẹ của Đại Đức Sudina đã nói với Đại Đức Sudina điều này. Này Sudina thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudina thương, chính vì điều ấy con hãy để lại chủng tử, chớ để các Lichavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta. Mẹ à, điều này tôi có thể làm được. Rồi đã nắm lấy cánh tay của người vợ cũ đi vào trong khu rừng Mahavana. Trong khi điều học chưa được quy định, vị ấy không nhận thức được điều nguy hại nên đã tiến hành việc đôi lứa với người vợ cũ 3 lần. Do việc ấy, nàng ta đã mang thai. 18. Chư thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng. Nay Utina Kala Dabuta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi tứ đại thiên dương đã đồn đãi lời rằng: Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng. Nay Utina Kala Dabuta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi tứ đại thiên dương, chư thiên ở cõi Đao Lợi đã đồn đãi lời rằng: Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng. Nay Utina Kala Dabuta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Đao Lợi, chư thiên ở cõi Dạ Ma đã đồn đãi lời rằng: Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng. Nay Utina Kala Dabuta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Dạ Ma, chư thiên ở cõi Đẩu Suất đã đồn đãi lời rằng: Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng. Nay Utina Kala Dabuta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Đẩu Suất, chư thiên ở cõi Quá Lạc Thiên đã đồn đãi lời rằng: Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng. Nay Utina Kala Dabuta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Quá Lạc Thiên, chư thiên ở cõi Tha Quá Tự Tại đã đồn đãi lời rằng: Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng. Nay Utina Kala Dabuta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Tha Quá Tự Tại, chư thiên thuộc hàng Phạm Thiên đã đồn đãi lời rằng: Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu thật sự không có sự ô uế, không bị điều tai tiếng. Nay Utina Kala Dabuta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai tiếng. Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi như thế ấy đã đi đến các cõi trời Phạm Thiên. Sau đó, khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, người vợ cũ của Đại Đức Sudina đã sanh con trai. Khi ấy, những người bạn của Đại Đức Sudina đã đặt tên cho đứa bé trai là Bijako. Chủng Tử, đã đặt tên cho người vợ cũ của Đại Đức Sudina là Bija Kamata, mẹ của Chủng Tử, và đã đặt tên cho Đại Đức Sudina là Bija Kapita, cha của Chủng Tử. Thời gian sau, cả hai người ấy đã rời nhà xuất gia, sống không nhà và đã chứng đắc quả vị A-la-hán. 19. Sau đó, Đại Đức Sudina đã khởi lên sự ăn năn, đã khởi lên nỗi ân hận. Thật là điều không lợi ích đã có cho ta. Thật là điều lợi ích đã không có cho ta. Ta đã đạt được điều xấu. Ta đã không đạt được điều tốt. Bởi vì ta đây đã xuất gia trong pháp và luật, được khéo thuyết giảng như vậy, lại không thể thực hành phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Do chính sự ăn năn ấy và do nỗi ân hận ấy, vị ấy đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã, ăn năn và có vẻ thờ thẫn. Khi ấy, những vị tỳ khưu bạn của Đại Đức Sudina đã nói với Đại Đức Sudina điều này. Này Đại Đức Sudina, trước đây Đại Đức có sắc tướng, các căn rạng rỡ, sắc diện an tịnh, nước da trong sáng, thanh khiết. Hiện nay trong lúc này, Đại Đức đây lại trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã, ăn năn và có vẻ thờ thẫn. Này Đại Đức Sudina, không lẽ Đại Đức không thỏa thích thực hành phạm hạnh hay sao? Này các Đại Đức, không phải tôi không thỏa thích thực hành phạm hạnh, mà tôi đã tạo nên ác pháp, tôi đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Này các Đại Đức, tôi đây đã khởi lên sự ăn năn, đã khởi lên nỗi ân hận. Thật là điều không lợi ích đã có cho ta, thật là điều lợi ích đã không có cho ta. Ta đã đạt được điều xấu, ta đã không đạt được điều tốt, bởi vì ta đây đã xuất gia trong pháp và luật, được khéo thuyết giảng như vậy, lại không thể thực hành phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Này Đại Đức Sudina, Đại Đức có sự ăn năn là phải lẽ, có nỗi ân hận là phải lẽ, bởi vì Đại Đức đã xuất gia trong pháp và luật, được khéo thuyết giảng như vậy, lại không thể thực hành phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Này Đại Đức, chẳng phải Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái, chứ không phải để đưa đến tham ái. Đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn sự ràng buộc, chứ không phải để đưa đến sự ràng buộc. Đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ, chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? Này Đại Đức, ở đây, trong khi Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái, thì Đại Đức lại nghĩ đến tham ái. Thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn sự ràng buộc, thì Đại Đức lại nghĩ đến sự ràng buộc. Thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ, thì Đại Đức lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này Đại Đức, chẳng phải Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kiềm chế các sự khao khát, để trừ diệt các sự vướng mắc, để cắt đứt dòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến niết bàn hay sao? Này Đại Đức, chẳng phải Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự kiềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này Đại Đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Đại Đức, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Sudina bằng nhiều phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 20. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Sundina rằng: Này Sundina, nghe nói ngươi thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi đã xuất gia trong pháp và luật, được khéo thuyết giảng như vậy, lại không thể thực hành phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái, chứ không phải để đưa đến tham ái. Đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc, chứ không phải để đưa đến sự ràng buộc. Đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ, chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây, trong khi ta thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái, thì ngươi lại nghĩ đến tham ái. Thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc, thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc. Thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ, thì ngươi lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kiềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng mắc, để cắt đứt dòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến niết bàn hay sao? Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự kiềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ là không cao thượng. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ là không cao thượng. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ là không cao thượng. Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, bởi vì do nguyên nhân kia, ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả thật do nguyên nhân này, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, đối với các pháp bất thiện, ngươi là người vi phạm đầu tiên trước tất cả. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Sundina bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào thực hiện việc đôi lứa là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. Dứt tụng phẩm về Sundina.